chị em giờ trang đầu tiên chúng ta đọc
Tổ Phụng Quang Tỳ Kheo Ni Đàm Việt.
Chị em vừa đọc xong, trong có điều gì thắc mắc thì xin lên tiếng. Dung hữu hạ tàn. Dung là cái dung nhan, cái nét mặt, cái tướng mạo. Mà tàn thì tức là nó kém, nó tồi, nó xấu. Hữu là có, hạnh là hạnh, là cái may mắn. Tuy là xấu xí nhưng mà lại gặp cái may mắn.
Trang số 4. Hôm nay trải chiếu cỏ thơm. Thì cái cỏ thơm chiếu lại cái thầm thông ngầm cảm trong cái đoạn đó, thầy giảng cho tụi con nghe được.
Tôn sư vẫn thầm thông ngầm cảm. Nghĩa là bây giờ Ngài đã tịch rồi, nhưng mà ở trong cái khoảng không này Ngài vẫn thường trụ tại khắp hư không. Cho nên Ngài âm thầm, Ngài vẫn thông cảm được cái tâm niệm của các đệ tử.
Minh mẫn chinh chinh.
Minh mẫn là sáng suốt. Chinh chinh tức là cái tâm thanh tịnh, không có ô nhiễm.
Hoàng mai lửa tuệ khắp nhân gian, mảnh đất phùng khoang chân như trụ.
Nghĩa là cái tánh chân như vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Thì hẳn là đất phùng khoang vẫn có, là cái chỗ mà là thờ Phật. Thì các tánh chân như là tánh Phật.
Và thầy là ý nói cái tánh chân như của tổ hay là của tất cả mọi người vậy thầy?
Thì tánh chân như thì của mười phương Phật, mười phương chúng sanh đồng một thể, mà chỗ nào cũng thường trụ cả.
Con thưa thầy, để con đọc lại từ cái câu vậy thầy. Cái lửa tuệ khác nhân gian, mảnh đất phùng khoang chân như trụ. Chứ hoàng mai lửa tuệ khác nhân.
Hoàng mai là đạo của Phật. Hoàng mai nhớ là cái chỗ tổ Huệ Năng. Cho nên đạo của Phật là ở chỗ hoàng mai. Thế thì tổ Huệ Năng truyền cái đạo của Phật sang ở bên Tàu.
Vậy hoàng mai là tên của một vị tổ.
Thì là cái chỗ của tổ. Thế cho nên là bây giờ Hòa Thượng mình là học cái đạo của tổ. Cái lửa tuệ tức là cái trí tuệ của Phật ấy. Rồi tổ truyền đi cho tới bây giờ.
Đó rồi nghĩa là ý nói tổ ni của mình là học của tổ Hoàng Mai. Học
thì học tất đạo. Cả chúng mình ai mà không là đệ tử của tổ Hoàng Mai là nói tổ Huệ Năng.
Không,
bác
thầy tổ
Hoàng
Giảng
và
thầy
tổ ngũ tổ.
Rồi từ đó
thế thì đấy là cái trí tuệ, là cái chỗ mà tỏa cái trí tuệ Phật ra khắp nơi. Cho nên khác với nhân gian.
Rồi mới mảnh đất phùng khoang chân như trụ, là lúc đó là nói tới cái tổ ni của mình.
Thì bây giờ tổ ni của mình học đạo của ở Hoàng Mai. Rồi bây giờ nhận được cái tánh chân như của mình. Ở Huyền Châm
chùa
thân
Phan.
Thì là đích cái thân của mình. Thừa là vâng theo. Châm là cái phương châm, là cái mục đích, cái ý chỉ. Huyền là không mấy người biết đến, cho nên gọi là huyền. Thế thân được vâng thừa cái ý chỉ của chùa Hoàng Mai. Gì nữa?
Dạ. Chỉ thân thừa Huyền Châm chùa Liên Phái thôi ạ.
Chùa Liên Phái.
Dạ.
Chùa Liên Phái là chùa ở ngoài Bắc. Cái thời của Hòa Thượng thì cái chùa Liên Phái rất là hưng thịnh về cái việc giảng dạy các lớp, các giảng kinh, giảng pháp cho thập phương. Thì Ngài đến Ngài học ở cái chùa đó. Chùa Liên Phái bây giờ vẫn còn ở ngoài Bắc. là các chùa ngoài Bắc thì dĩ nhiên là bây giờ có cái luật mùa hạ chùa nào cũng phải kết hạ ở các nơi tụ về. Nhưng mà liên phái ấy, gọi là chúng tổ, ngày xưa là chuyên dạy học, các kinh sách là từ cái chỗ ấy mà ra.
Bây giờ vẫn thế đúng không thầy?
Bây giờ vẫn thế, vẫn từ đó.
Quý hóa, cái đất là quý hóa.
Đất đó là
kính bà thân thầy, thầy ở trang 6 cho con thưa. Trên thầy, thầy giảng cho con 4 câu là Bát Nhã Ba La Diệu Tứ Linh, Đại Bi Vô Ngại Nhụng Quần Sanh, Không Không Ngủ Uổng Đại Thần Chú, Nhất Điểm Linh Tân Tuyệt Diệu Minh. Con thỉnh thầy giảng ạ. Ngôi Di Đà Phật.
Tức là đây nói về bài Bát Nhã Tâm Kinh của chúng mình. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật, chữ Ba La là Ba La Mật, tức là Bát Nhã tới bờ kia. Cái trí Bát Nhã ở niệm màu có cái khả năng, những cái khả năng bất khả tư nghị, cho nên gọi là tối linh. Hồi xưa sư bà Diệu Không là ở Huế, ngài là ni trưởng cả đất Huế, mà cứ mỗi một khi có việc gì thì ngài cứ trì chú Bát Nhã Tâm Kinh, cứ đọc cái bài Bát Nhã Tâm Kinh vào trong Nam này, ngài cũng truyền cho bọn thầy. Hễ có việc gì cần coi như là cứ tụng cái chú Bát Nhã Tâm Kinh để tiêu tai giải nạn. Có gặp cái việc gì nguy hiểm mà cứ đọc thần chú, cứ đọc nguyên cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, coi cái bài Bát Nhã Tâm Kinh như thần chú để tiêu tai giải nạn. Bởi vì các cụ tin cái sự linh, không những rằng thì là bài kinh có cái nghĩa lý sâu xa, mà cả ngài còn tin vào cái linh thiêng. Thế nếu có việc gì cần thì là cứ tụng 108, cứ đọc tụng một tràng Bát Nhã Tâm Kinh để cầu cho nó tai qua nạn khỏi. Đi vô ngại nhuận quần xanh. Bát Nhã là trí tuệ, mà cái công dụng lại là đại bi. Bởi vì là trí tuệ cho nên mới thấy được tất cả những các cái hình tướng đều hư vọng. Vì vậy nhận được cái chân tánh đồng thể với tất cả chúng sanh. Cho nên có Bát Nhã thì có đại bi. Đại bi vô ngại nghĩa là cầu gì được đấy, ai cần cái thứ gì thì cầu nguyện thì được, sẽ được như ý, cho nên gọi là vô ngại. Thì cái trí tuệ Bát Nhã này thấm nhuần cho tất cả các chúng sanh. Bởi vì thật ra Phật dạy cái tuệ Bát Nhã thì ai cũng có đầy đủ, nhưng mà hễ có tu hành thì có khai mở, thì có ứng dụng. Chúng ta cũng có tuệ Bát Nhã nhưng mà bị che lấp, cũng như mặt trăng bị đám mây che, thành ra cái ánh sáng không có tỏa được. Còn nếu mà bây giờ tỉnh ra tu hành, sám hối tỉnh ra, thì cái ánh sáng trí tuệ của tất cả ai cũng có cái trí tuệ như Phật không khác. Thế cho nên cái trí tuệ Bát Nhã tất cả chúng sanh đều sẵn đủ. Không không ngũ uẩn đại thần chú. Bài Bát Nhã Tâm Kinh ấy mở đầu là thiếu kiến ngũ uẩn lai không, độ nhất thiết khổ ách. Thế cho nên nói là không không ngũ uẩn. Ngũ uẩn là thân tâm của chúng, cái thân tâm hư vọng hiện tại của mình. Đây dùng hai chữ không. Chữ không trên này là nó là cái hư vọng, cái thân, cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh của chúng ta, nó hư vọng cho nên gọi là không. Còn cái không, chữ không thứ hai, nó tuy hư vọng nhưng mà tánh của nó lại là tánh chân như. Cái tánh chân như, tánh Phật, không hình, không tướng, cho nên gọi là không. Nhưng mà nó có thật thể, thế cho nên gọi là cái chân không. Thế vì thế cho nên ở đây đề hai chữ không. Chữ không trên là nó là cái không hình, không tướng. Chữ không thứ hai, nhưng nó có cái thể chân thật. Thế thì cái tánh, cái chân, cái cả vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh của chúng ta, bản thể là Như Lai tạng, diệu chân như tánh. Thế cho nên nó là chứa ngập tất cả vô lượng nghĩa. Nó chứa ngập tất cả vô lượng nghĩa. Cái gì ở nơi đó cũng vô lượng cả. Thế cho nên nó có khả năng. Ở đây coi cái bài bát, coi cái bát nhã, cái trí tuệ bát nhã tâm kinh ấy là đại thần chủ. Cứ quay về cái trí tuệ bát nhã thì cầu gì cũng được và làm gì cũng thành công. Cho nên gọi là đại thần chủ. Quay về cái trí tuệ bát nhã tức là trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Thế cho nên làm gì cũng thành công, cầu gì cũng được. Vì vậy gọi cái trí tuệ bát nhã là đại thần chủ. Này, cái công dụng ở khắp pháp giới mà nó chỉ nó đều nó bao nhiêu công dụng, nhưng mà cũng chỉ là cái tâm của mình, cho nên gọi là nhất điểm linh tâm. Cái tâm của mình ấy, nó ở khắp pháp giới, cái công dụng vô lượng vô biên. Mà bao nhiêu công dụng như hiện bây giờ đây, nào trên trời dưới biển đấy, các hành, các mũ sao, những chi chi chăng nữa, mặt trời, mặt trăng, sao hỏa, cho đến cả trái đất đấy, thì tất cả những cái ấy đều từ cái tâm mình nó hiện ra. Thế cho nên cái tâm của mình nó diệu, nó minh, nó diệu là đấy, nó biến hiện ra đủ tất cả các thứ. Nó tùy duyên nhưng mà bất biến, cái thể, cái tánh linh giác lại không mất, cho nên gọi là diệu. Minh là bởi vì cái tánh nó là tánh sáng, chúng ta chính vì nhờ nó mà chúng ta đang biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm. Thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe. Đó. Cho nên gọi nó là minh. Nam mô Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát. Là Đức Quán. Quán là Đức Quán Thế Âm, là Ngài nghe, cái tánh nghe, mà rồi Ngài tự tại ở khắp pháp giới độ chúng sanh.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, con xin thầy giảng cho con cái câu là núi cao lưu luyến làn mây trắng. Ủa thì ở đây đang nói đến tổ mà giờ nói cái câu này vào con không hiểu, con xin thầy giảng cho con hiểu.
Núi cao lưu luyến làn mây trắng, chiếc hài nhẹ gót thoát trần ai. Thì thầy cũng chỉ theo cái nghĩa, cái chữ đây mà nhận ra thôi. Là bởi vì cái tất cả vạn pháp. Nghĩa là cái làn mây trắng. Chúng ta cứ khi nhớ đến cái chuyện giải thoát thì coi như là việc ở trên cao, như cái đám mây bay ở trên cao. Đối với chúng ta thì là cái sự giải thoát là xa xôi, cho nên coi như làn mây ở trên đỉnh núi. Chiếc hài nhẹ gót thoát trần ai, tức là đây là cái ý nói cái tâm của ngài nó giải thoát, nó nhẹ nhàng. Cho nên cái chữ chiếc hài là ví với cái cơ thể của ngài được nhẹ nhàng giải thoát. Ngài đối với cảnh trần gian này, ngài nhẹ, bước chân nhẹ, cho nên gọi là chiếc hài nhẹ gót đối với thế gian. Còn cái cảnh ở trên cao gọi là làn mây trắng, thì chúng ta thấy cái làn mây nó bay ở trên cao, ở trên đỉnh núi, thì chúng ta nghĩ rằng cái làn mây nó lưu luyến cái núi.
Rồi tổ ni mình tịch đó bà thầy, là thiêu hay là nhập tháp vậy bà thầy?
Nhập tháp. Cái hồi đó chưa có chuyện thiêu, cái hồi ngày xưa là nhập tháp. Thế bây giờ ở Phùng Khoang vẫn còn nhiều tháp các tổ, nhiều tổ lắm. Ba vị tổ, tính đến tổ của mình nghĩa là tổ thứ ba.
Vậy khi ngài tịch có cái điềm lành gì không ạ thầy?
Thầy cái hồi ngài tịch ở ngoài Bắc, mà thầy thì ở trong này, cho nên không biết.
Thì ở đây như văn nãy thầy giảng cái bài Nhã Ba La Diệu Tối Linh đấy, thì ở chỗ này là đang nói về tiểu sử của tổ Phùng Khoang, mà sao lại cho cái bài kệ này vào thì con chưa có hiểu không bạch thầy?
Nói cái gì là muốn nói là tổ ngài là bát hiện thân của Bát Nhã.